là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2019. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày Quốc khánh, cả đất nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, đâu đâu cũng rợp cờ hoa, người dân tin tưởng, phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự đổi thay của đất nước. Sự đổi thay toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đem đến thời cơ mới, vận hội mới, lại khiến mỗi người dân Việt Nam nhớ lại vào ngày này cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, cả dân tộc triệu người như một nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thời gian càng lùi xa, thắng lợi của tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 càng thêm chói lọi. Đó là thành công từ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ, thành công của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quật cường của một dân tộc quyết không chịu làm nô lệ. Và kỷ niệm Quốc khánh năm nay càng thêm ý nghĩa hơn khi tròn 50 năm dân tộc Việt Nam thực hiện theo di chúc của Người. Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động để Đảng lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh và hội nhập. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức vừa diễn ra trong tỉnh, những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn ghi nhận Yên Bái sau 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Hoa Ban đi nhà máy may thị xã Nghi Lộ vừa được Hội đồng dân tỉnh Yên Bái nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung. Theo đó, tổng số vốn sau điều chỉnh có mức đầu tư là 86 tỷ đồng bằng vốn ngân sách địa phương. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Nghi Lộ. Quy mô điều chỉnh bổ sung dự án gồm hoàn thiện hệ thống đường bao quanh khu vực sân vận động với tổng chiều dài khoảng 2 km, bao gồm hoàn thiện mặt đường, công trình thoát nước, hành lang. Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng đường bao quanh khu vực sân vận động, bổ sung những vị trí chưa có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng đường đô thị. Tăng công suất nguồn điện, xây dựng hệ thống cổng hàng rào phía sau khán đài B với tổng chiều dài khoảng 250 m. Dự án được hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, hoàn thiện cơ sở tầng thị xã Nghĩa Lộ, góp phần xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ.
Thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn giai đoạn 2019-2021, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định điều động 21 công an chính quy đang công tác tại Công an huyện Mù Cang Chải về 7 xã của huyện công tác, mỗi xã 3 người gồm một trưởng, một phó và một công an viên. Cùng với việc điều động công an chính quy về xã công tác, huyện Mù Cang Chải cũng đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc theo Nghị định 108 và Nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoặc bố trí công việc phù hợp khác tại địa phương. Việc đưa công an chính quy về xã công tác sẽ giúp cho những địa bàn ở vùng sâu vùng xa của huyện Mù Cang Chải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kịp thời xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.
Năm học 2019-2020, huyện Văn Chấn có gần 4.200 học sinh được học bán trú ở 18 đơn vị trường, tăng gần 1.500 học sinh so với năm học trước. Để tạo điều kiện cho các em được ăn nghỉ học tập, ngoài các khoản hỗ trợ của nhà nước, huyện tiếp tục kêu gọi các ban ngành đoàn thể và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu giúp đỡ các đơn vị trường bán trú. Với mức hỗ trợ của nhà nước 520.000 đồng một tháng và 15 kg gạo, cùng sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các em học sinh ở bán trú đã có bữa ăn no đủ và phòng nghỉ kiên cố. Tuy nhiên hiện nay toàn huyện vẫn còn một số trường phổ thông có học sinh bán trú nhưng chưa được công nhận theo mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, nên việc triển khai chính sách hỗ trợ cho các em còn có những khó khăn nhất định. Một số trường thiếu cơ sở vật chất nên các em phải ở ghép, đông, rất chật. Huyện Văn Chấn đang tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy mạnh công tác xã hội hóa, từng bước nâng cấp xây mới nhà ở bán trú, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh yên tâm học tập, đạt kết quả cao.
8 tháng qua, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên 3.860 cơ sở kinh doanh an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó đã phát hiện 820 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền gần 200 triệu đồng. Hàng hóa bị tiêu hủy trị giá trên 135 triệu đồng, yêu cầu 22 cơ sở khắc phục về nhãn mác. Qua kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, giết mổ gia súc không đảm bảo an toàn thực phẩm, bán buôn, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã tổ chức 8 đợt kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. phát hiện 2 mẫu cam tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, tiến hành lấy 216 mẫu kiểm tra nhanh, kết quả 100% mẫu âm tính với các chỉ tiêu. Trong 8 tháng qua, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, công tác quản lý về an toàn thực phẩm vẫn còn gặp một số khó khăn như một số địa phương ban ngành chưa vào cuộc quyết liệt, chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý. Mức xử phạt hành chính còn nhẹ. Việc kết nối giữa cung và cầu từ các vùng sản xuất rau an toàn đến người tiêu thụ chưa hiệu quả. Nguồn kinh phí và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động an toàn thực phẩm còn thiếu, năng lực kiểm nghiệm còn gặp nhiều khó khăn.
Để đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát trật tự 113 công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra vào các giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và các khu vực giáp danh, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong tháng 8, lực lượng cảnh sát trật tự 113 đã phát hiện trên 150 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước trên 23 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông đối với ô tô là dừng đỗ xe trái quy định, đi vào đường cấm. Đối với người tham gia giao thông điều khiển mô tô và xe máy, vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, sử dụng rượu bia chất kích thích khi lái xe. Thời gian tới, để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát trật tự 113 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khi lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa nhưng để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc vô cùng quý báu. Vận dụng linh hoạt sáng tạo những lời căn dặn của người, tỉnh Yên Bái đã phát huy được sức mạnh toàn dân, vượt qua khó khăn thử thách, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đặc biệt, hơn 30 năm từ khi bắt tay vào thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, tích cực hợp tác và kêu gọi đầu tư phát triển. Để hôm nay, Yên Bái đã đạt được những thành tựu to lớn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn quan trọng của tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Thực hiện di chúc của Người, 50 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã đoàn kết một lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và bắt tay vào xây dựng xã hội mới. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tỉnh Yên Bái đã huy động sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Những địa danh, con người ưu tú của Yên Bái đã đi vào huyền thoại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương cũng như của dân tộc, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, phấn đấu không mệt mỏi để hiện thực hóa những lời căn dặn của Người vào điều kiện tình hình thực tế địa phương. Yên Bái hôm nay đã khoác trên mình một chiếc áo mới với muôn màu khoe sắc, diện mạo vùng quê miền núi từ chỗ đói nghèo lạc hậu, giờ đã thay ra đổi thịt. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những công trình nhà máy nối tiếp ra đời. Qua hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18, trong 24 chỉ tiêu nghị quyết chủ yếu trên các lĩnh vực đề ra, đến nay với nhiều nỗ lực, Yên Bái đã có nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu nghị quyết, trong đó phải kể đến chỉ tiêu về số xã được công nhận, đạt chuẩn nông thôn mới, về thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo trung bình hàng năm giảm trên 4% và các tiêu chí trong công tác xây dựng đảng đều vượt kế hoạch. Đáng chú ý, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP bình quân 3 năm đạt 6,38%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản giảm từ trên 24% xuống còn 22,5%. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 24% lên 25,14%, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 40,4% lên gần 49%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 34 triệu đồng. Đến nay, các nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế của Nghị quyết Đại hội 18 Đảng Bộ Tỉnh đã được cụ thể hóa thành các đề án, cơ chế chính sách để các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực. Trong điều kiện của một tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn xác định rõ vai trò quan trọng của phát triển nông nghiệp là nền tảng, tạo đà phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Do đó, tỉnh đã luôn quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt gần 4,5% năm. Với trên 35 đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển 8 nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực là động lực quan trọng để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển.
Đồng chí Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái cho biết.
50 năm qua thực hiện di chúc của Bác Hồ, thì ngành nông nghiệp Yên Bái đang từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, quảng canh và tự cung tự cấp thì đã có những cái bước chuyển dịch rất là đáng kể. Cụ thể như là cái tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản bình quân của giai đoạn 2016-2019 là đã đạt 4,5%, nó đã tăng tức là 15% so với 2015. Thứ hai là cái cơ cấu chuyển dịch thì đúng hướng, cụ thể 2016 thì là 24,08%, đến 2018 thì đã đạt 21,9%. Về sản xuất kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thì năm sau thì cao hơn năm trước, năm 2018 thì đã đạt tới là trên 50 triệu USD, như cụ thể như các cái sản phẩm như chè, rồi sắn, rồi quế, rồi gỗ, vân vân. Cái thứ tư ấy, thì về cái thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác thì cái sản xuất nông lâm nghiệp thì ngày càng tăng cao, như năm 2018 thì đạt bình quân là 59 triệu trên một hecta trên năm, tăng 5 triệu so với 2015. Mà cái vấn đề nổi bật trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt đó là cái nhận thức của người dân trong sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản thì ngày là càng được thay đổi và trên một cái bước là nâng lên trong cái việc mà chuyển đổi tư duy từ sản xuất quảng canh sang sản xuất là kinh doanh về nông nghiệp, như là theo vùng của hàng hóa, thế rồi sản xuất là từ số lượng sang cái chất lượng, và đặc biệt là sản xuất theo cái sự thị hiếu của thị trường.
50 năm thực hiện những lời căn dặn theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp sáng tạo, Yên Bái đã tạo đà cho ngành công nghiệp phát triển bền vững, có nhiều bứt phá đi lên. Dự kiến hết năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 12.000 tỷ đồng. Nhờ có các chính sách hết sức ưu đãi, cởi mở trong mời gọi thu hút đầu tư, đến nay Yên Bái đã có nhiều nhà đầu tư tầm cỡ trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thu hút thêm được 52 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn trên 7.580 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Toàn tỉnh hiện có gần 8.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, 14 khu cụm công nghiệp được lấp đầy, tạo ra nhiều mặt hàng công nghiệp chất lượng cao có chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế như xi măng, tinh bột đá, gỗ ván ép, quặng sắt. Nhờ được đầu tư đồng bộ, đến nay Yên Bái có hệ thống giao thông liên hoàn kết nối từ vùng thấp đến vùng cao, đặc biệt từ khi cao tốc Nội Bài Lào Cai đưa vào sử dụng. Nhiều tuyến đường huyết mạch được hình thành đã tạo nên một hệ thống giao thông thuận lợi, giúp Yên Bái giao thương kết nối với các địa phương khác trong và ngoài khu vực. Nhiều công trình dự án giao thông tầm cỡ được bàn giao đưa vào sử dụng như dự án cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm bắc qua sông Hồng, đường nối quốc lộ 37, nối nút giao IC12 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường vành đai Suối Thia, công trình nâng cấp tôn tạo khu di tích lịch sử Lăng Bộ Nguyễn Thái Học đã đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi bao đời nay của nhân dân các dân tộc. Và đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, dự án đường nối cầu Tuần Quán với đường Âu Cơ hoàn thành, bản giao đưa vào sử dụng, tiếp tục đem lại hệ thống giao thông kết nối hai bên bờ sông Hồng giữa trung tâm thành phố.
Đồng chí Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái nói.
Thì ngành giao thông vận tải đã thực hiện và hoàn thành được một số các cái kết quả nổi bật. Đó là về đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn đã được quan tâm đầu tư có trọng tâm trọng điểm và có tính kết nối vùng và khu vực, tạo cái đột phá, nhất là các cái công trình đầu tư quan trọng trọng điểm và các cái tuyến đường được nâng cấp. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rất là tốt, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như là tạo điều kiện để mở mang không gian đô thị, nhất là đô thị thành phố Yên Bái. Các công trình trọng điểm trong cái thời gian vừa qua được đầu tư như công trình cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, tuyến đường nối nút giao IC12 với Vận Hội, nhiều tuyến đường tỉnh lộ đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp như tuyến đường Văn Chấn Trạm Tấu, tuyến đường Âu Lâu Đông An, tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên và rất nhiều tuyến đường của huyện, của xã quản lý cũng được tỉnh quan tâm và đầu tư. Với kinh phí đầu tư trên 9.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2018. Thứ hai là về hạ tầng giao thông nông thôn đã được quan tâm, ưu tiên đầu tư và phát triển mạnh mẽ gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như là giao thương hàng hóa. Trong những năm vừa qua thì toàn tỉnh đã huy động được kiên cố hóa được trên 800 km đường bê tông với trên 1.000 công trình thoát nước được đầu tư xây dựng và với kinh phí cũng trên 800 tỷ đồng. Thứ ba là về công tác quản lý vận tải đã được tăng cường và nâng cao được cái chất lượng dịch vụ phục vụ cho người dân trên địa bàn đi lại được thuận lợi hơn và giao thương hàng hóa được tốt hơn.
Yên Bái hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới khang trang hiện đại, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đây là thành quả của sự lãnh đạo, định hướng đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc. Ông Đặng Nguyên Phú, một người giao thôn Khe Phầy, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên tâm sự.
Nghe lời Bác dạy và từ được cái học tập, các cái chính sách của Đảng, Nhà nước thì từ đó bà con dần dần sẽ bỏ cái hủ tục lạc hậu và bỏ cái cách gọi là làm ăn theo cái kiểu ngày xưa nó không kinh tế. Thì bây giờ từ đó thì bây giờ là được áp dụng khoa học kỹ thuật mà được nghe lời dạy của Bác thì bây giờ bà con mới được khấm khá như thế này. Hủ tục lạc hậu thì bây giờ xóa rồi. Chứ còn là cái mình gọi là bản sắc dân tộc ấy là vẫn tiếp tục giữ gìn, ví dụ như là đám cưới rồi thì là lập tĩnh 12 đèn ấy, 13 đèn, 12 đèn ấy, cái đấy là thuộc về phong tục tập quán. Quế thì bây giờ đã từ được áp dụng khoa học kỹ thuật rồi thì là được nhà nước khoán 100 ấy, rồi giao đất ấy thì nhân dân là trồng diện tích nó mở rộng hơn, rồi thì là áp dụng cái khoa học kỹ thuật mà được cái hỗ trợ nhà nước, ví dụ như chương trình 327 này, một số chương trình khác là hỗ trợ giống, rồi thì hỗ trợ cái tiền để người ta phát triển ban đầu. Từ đó đời sống nhân dân thì được khá hơn cũng nhờ.
Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đến nay quy mô mạng lưới trường lớp học trên địa bàn tỉnh được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. Giáo dục dân tộc, nhất là ở những vùng có kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm lo. Toàn tỉnh hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 50 trường phổ thông dân tộc bán trú và 55 trường có học sinh bán trú. Đồng thời thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020. Chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngày càng được quan tâm. Năm học 2018-2019, đầu tiên tỉnh Yên Bái có học sinh đạt giải nhì môn hóa học quốc tế, mang vinh dự về cho quê hương đất nước. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nâng cao đời sống cho người lao động được thực hiện hiệu quả. An sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm 4,29%, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2018, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 16 bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 4 bậc. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, tạo được phong trào quần chúng sâu rộng, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian qua, việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được tỉnh ủy Yên Bái quan tâm. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo tinh thần nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đến nay toàn tỉnh đã thu gọn được 405 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị, tinh giảm 3.780 biên chế, cắt giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng và dự phòng gần 1.600 biên chế. Qua đó, toàn tỉnh đã tiết kiệm nguồn kinh phí khoảng 925 tỷ đồng. Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, tỉnh ủy đã triển khai thực hiện đề án 11 xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Năm 2019, tròn 50 năm thực hiện di chúc của Người cũng là năm quyết định kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối tác phong làm việc trong cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị thông qua việc ban hành chương trình hành động số 144. Xác định rõ chủ đề của năm là đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Với phương châm hành động của năm là đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả. Trao đổi về những vấn đề trọng tâm của tỉnh ủy trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Yên Bái nói.
Nhiệm vụ từ nay về sau và trước mắt là trong 1-2 năm tới là chúng ta phải phấn đấu thực hiện thật tốt và thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Hoàn thành toàn diện và vượt mức những cái mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng bộ chúng ta đề ra cho năm 2020. Chuẩn bị thật tốt cho công tác tổ chức, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội 13 của chúng ta. Và trong đó thì phải là duy trì và sự bền vững phát triển về kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, cố gắng phấn đấu đạt khoảng tăng trưởng khoảng 7% một năm, giảm nghèo nhanh, bền vững hơn, đạt khoảng 5-6% một năm, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, rồi tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển địa phương. Với tất cả những việc đó thì đòi hỏi nỗ lực của toàn đảng bộ và cả hệ thống trị, trong đó là đòi hỏi rất cao là chúng ta phải làm theo đúng như lời dặn của Bác Hồ là phải xây dựng đảng ta, trong đó có đảng bộ tỉnh Yên Bái chúng ta phải là đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trí tuệ để mà làm hạt nhân của hệ thống trị, lãnh đạo địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tới.
Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phản ánh tâm hồn cao đẹp, đạo đức trong sáng, muôn vàn tình thân yêu của vị lãnh tụ đối với Tổ quốc, với nhân dân Việt Nam, với phong trào cách mạng thế giới, với bạn bè khắp năm châu. 50 năm qua, bản di chúc thiêng liêng của Người đã trở thành động lực, là kim chỉ nam để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.
Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây sơn tra chỉ là một loại quả rừng không được nhiều người quan tâm, thì nay lại trở thành đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Đặc biệt, khi được chế biến thành nhiều loại sản phẩm và làm dược liệu thì cây sơn tra đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở hai huyện vùng cao tỉnh Yên Bái nói chung và xã Nậm Khắt huyện Mù Cang Chải nói riêng, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn, Mạnh Tuấn.
Gia đình anh Thảo A Khay ở bản Làng Sang, xã Nậm Khắt hiện có hơn 600 gốc sơn tra, bước sang năm thứ 3 cho thu hoạch. Năm 2017 và 2018, quả sơn tra đã mang về cho thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng. Năm 2019, mặc dù mất mùa nhưng với giá bán cao nên dự kiến sẽ thu về trên 20 triệu đồng. Việc trồng, bảo vệ và phát triển cây sơn tra của gia đình anh Khay và nhiều hộ dân trong bản Làng Sang không chỉ góp phần phủ xanh diện tích đất trống đồi núi trọc mà còn mang lại nguồn thu ổn định lâu dài với người dân vùng cao. Anh Khay tâm sự. Gia đình đông anh em điều kiện kinh tế khó khăn do chủ yếu làm ruộng, nương. Từ khi thực hiện chủ trương trồng và phát triển cây sơn tra đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình tôi. Những năm đầu mới ra quả thì cho thu ít, nhưng bây giờ cây táo bắt đầu cho thu nhập ổn định. Mỗi năm cây sơn tra đã mang lại từ 3 đến 6 tỷ đồng cho người dân xã Nậm Khắt. Riêng năm 2018 với trên 1.100 ha, trong đó có 500 ha đang cho thu hoạch, đã cho sản lượng trên 620 tấn, mang lại cho người dân trong xã trên 6,5 tỷ đồng. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, nên hiện nay người dân xã Nậm Khắt rất chú trọng bảo vệ và phát triển loại cây này. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt Lý Á Sử nói.
Để ít ảnh hưởng cái chỗ đường mùa mất giá thì cũng mong là các cơ quan, các ngành liên quan cũng xem xét có cái cơ chế chính sách phù hợp. Với thứ hai nữa là như các chương dự án thì cũng đầu tư cho các nhà máy ép hoặc là cái gì đấy để phục vụ cho xã, để tránh, để có được cái cơ sở và cái cơ chế thu mua ổn định cho người dân, để tránh cái vấn đề thị trường nhiễu loạn là cái đừng mất giá hoặc là mất mùa thì được giá.
Thế ông đánh giá như nào về cái hiệu quả kinh tế đối với từ cây táo mang lại cho người dân ở xã?
Hiệu quả kinh tế thì đối với xã thì hàng năm ấy thì cái thu lợi từ cái cây táo này thì rơi vào khoảng 7 đến 8 tỷ trên năm đối với thu nhập của toàn xã. Thì còn đối với xã, tức là xã nông lâm nghiệp thì xã thu hoạch với lại cái thu nhập của người dân chủ yếu là cây lúa, cây ngô với lại một số cây lâm sản như là cái cây thảo quả và cây táo là những cái nguồn thu chủ yếu của nhân dân trong xã.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, cây sơn tra còn góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ rừng thông qua việc trồng xen cây sơn tra vào diện tích rừng nghèo kiệt, rừng phòng hộ. Nhờ đó tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng không còn. Thực hiện đề án phát triển cây sơn tra từ năm 2016, xã Nậm Khắt đã trồng được trên 467 ha và từng bước khẳng định đây là cây trồng mũi nhọn của xã Nậm Khắt. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thực hiện cái đề án phát triển cây sơn tra của tỉnh thì huyện Mù Căng Chải cũng đã xác định được 3 cái điểm để trồng và phát triển cây sơn tra trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Địa điểm thứ nhất là xã Nậm Có, sự địa điểm thứ hai là các xã khu 2 và địa điểm thứ ba là xã Lao Chải của huyện Mù Căng Chải. Đây là ba cái điểm là có cái điều kiện thuận lợi tốt để phát triển cây sơn tra, cái sản phẩm sơn tra đẹp, cây phát triển tốt và cho năng suất cao. Thực hiện cái việc mang lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân thì Ban Quản lý rừng phòng hộ cũng đã xây dựng cái đề án phát triển cây sơn tra tại huyện Mù Căng Chải, như là trồng bổ sung cây sơn tra vào diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt nhằm nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong cái phát triển rừng phòng hộ cũng như rừng sản xuất trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Thì trong cái việc nâng cao cái chất lượng rừng thì Ban Quản lý rừng phòng hộ cũng đã xây dựng các hồ sơ là trồng bổ sung cái cây sơn tra trong rừng tự nhiên nghèo kiệt nhằm nâng cao cái hiệu quả, tăng thêm cái thu nhập từ rừng cho người dân nhằm góp phần vào trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Với những giá trị kinh tế mang lại, sơn tra đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Bên cạnh đó, việc trồng xen kẽ vào diện tích rừng hiện có giúp bảo vệ diện tích rừng đầu nguồn, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiên tai.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.